Đây là chương trình Radio Khai Tâm với thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Radio Sài Gòn Dallas mỗi thứ hai khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới. Quý vị thính giả có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com.
Chương trình Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Xin kính mời thầy.
Kính chào các bạn anh chị đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm. Thưa các bạn anh chị, lần trước đó thì mình nói về cái phổi và nó dính với cái lòng đại từ là một cái sự dễ thương hiền hòa. Trước đó nữa thì mình nói về cái gan là cái cơ phận mà nó trực tiếp nói tới cái khả năng mà mình có thể sinh sản ra cái dũng khí, cái đại hùng, cái khả năng mà mình có thể thông thoáng cởi mở, cái khả năng mà mình hướng thiện và hướng thượng. Rồi trước đó nữa mình nói về cái tim nó gắn liền một đức tính rất là quan trọng là đức tính của cái tình thương, của lòng đại bi. Đó là những cái cơ phận đó mà trong nhà Phật mình đó, thì mình tuy không nói về ngũ tạng nhưng mình nói về những cái đặc tính mà con người mình lúc nào cũng gắn liền. Thì những cái loạt bài mà thầy nói hôm nay đó là không ngoài cái mục đích mà gắn liền những cái đặc tính một của nhà Phật nói với những cái bộ phận, những cái cơ phận rất là căn bản trong thân thể của chúng ta. Để cho chúng mình thấy rằng là cái niềm tin và cái lòng thành mà tu hành của mình đó, nó có cái điều kiện bởi cái những cái ngũ tàng, những cái cơ phần đó mà nó có sẵn trong người mình, chứ không phải rằng là mình nói rằng mình chỉ cần tu là mình chỉ lên chùa, mình lại Phật, niệm Phật, có nghĩa là mình tu. Mà mình phải tu từ bên trong, từ những cái cơ phần, những cái bộ phận đó mà nó gắn liền với chính mình. Tại mình không thể nào nói rằng là chỉ có cái chùa là nơi có Phật Pháp mà thôi. Mà mình cũng không thể nào nói rằng chỉ có cái bộ kinh nào đó mà đề như thị ngã văn đó, thì mới là kinh Phật. Mà tại ra tất cả những cái gì mà gọi là Phật đó thì nó phải gắn liền với mình. Đi đâu mình cũng có thể tu được. Mình lên núi cũng tu được, mình xuống biển cũng tu được, mình vô trong nhà cũng tu được, vô trong chợ cũng tu được. Mình chỗ nào cũng tu được cả. Do đó, cái loạt bài này nhằm mở rộng ra cái quan niệm tu hành của mình và quan niệm mà mình tu hành là gắn liền với cái tình trạng sức khỏe và cái bản chất của cái ngũ tạng hay là những cái cơ phận trong người mình. Đó là cái bản chất, cái mục đích mà tại sao mình muốn nói về cái cơ phận. Cho nên xin các bạn cũng thông cảm để thấy rằng là trong cái thực giáo của thế kỷ 21 này, trong cái đời này đó, thì cái cuộc tu hành của mình nó trở nên mở rộng ra và làm cho tất cả chúng sinh, người nào đó, ở bất kỳ cái chủng tộc, bất kỳ tuổi tác, bất kỳ cái pháp môn, cái chủng phái, cái tôn giáo nào đó, mình cũng thấy đó là mình có thể có những cái điểm chung. Mà cái điểm chung đó quan trọng nhất là nó, vì nó gắn liền với ngũ tạng. Không thể nào mà con người mình thiếu con tim, thiếu cái thận, thiếu cái phổi, thiếu cái gan, thiếu cái ruột được. Con người mình sinh ra đầy đủ với những cái bộ phận đó. Mà nhà Phật nói đó gọi là sắc, hay là cái bộ phận của thân thể gọi là sắc. Thì ngày hôm nay thì mình nói về cái thận. Cái thận là một cái bộ phận mà rất là đặc biệt, và nó đặc biệt là bởi vì nó có hai mặt mà thường thường chúng ta đều thấy là giống như là hai cái hạt điều đó, hai cái hạt đầu đó, thì nó nằm ở phía sau lưng, nó cao cao một chút, và nó khác với những cái cơ phần khác đó là, thí dụ như cái phổi nằm trước ngực của mình này, cái gan, tất cả ruột nằm ở trong cái bụng của mình này. Còn cái thận thì nằm chật ở phía sau một chút, nó làm cho mình khó thấy, nhưng mà nằm ở trong cái vị trí mà mình thấy là nó rất là cân bằng. Nó chỉ nằm ở hai bên cái xương sống, hai bên cái mạch máu mà động mạch và cái tĩnh mạch lớn mà chạy dọc tới xương sống. Nói cái vị trí đó thôi đó, mình thấy có một cái sự cân bằng rồi. Và tại ra đó là cái nhiệm vụ lớn nhất của cái thận đó là nó là cái nhiệm vụ mà bây giờ mình gọi là homeostasis, là làm sao mà giữ vững cái trạng thái cân bằng, the way things are đó, giữ cho cái trạng thái cân bằng đó. Cho nên đó, cái thận rất quan trọng trong cái tâm thức đó, mà lúc nào mình cũng đạt tới cái trạng thái cân bằng. Nhiều quá thì mình bỏ đi, thiếu thì mình lấy vào. Do đó đó, cái thần nó đúng và nó làm đúng cái việc đó, các bạn biết không? Là bởi vì con người mình, máu trong con người mình, mỗi người mình thì trung bình có 4.7 lít hoặc 5 lít là tối đa. Thì có người cái máu của mình là nó chạy tuần hoàn khắp tất cả mọi nơi. Là cái tim nó bơm máu ra, chạy điêu hết một vòng luôn. Thì cái máu nó không ở trong một cái chỗ này. Thì do đó, đó cái tim thì nó đẩy máu ra, máu chạy khắp nơi, nhưng mà tất cả máu đó trong vòng 5 phút là nó phải đều đi qua thận cả. Trong mỗi phút đó, thì cái lượng máu đi qua thận của mình là khoảng 1.1 lít hoặc đến 1.2 lít. Cho nên các bác biết là cái thận rất là quan trọng, bởi vì tất cả máu đều phải đi qua thận cả. Thưa các bác, máu là cái gì? Máu là cái chỗ mà mình, hay là mình gọi là một cái vật này mà nó chuyên chở cái năng lượng khắp mọi nơi. Cái năng lượng đó thì mình đã nói về tim rồi, cái năng lượng đó chính là cái tình thương. Tình thương này nó lan trải ra khắp tất cả mọi cơ phận, mọi nơi con người mình. Cũng vậy, khi mà mình có cái tình thương đó, thì mình phải lan trải ra khắp tất cả mọi người mà mình sống, mình gặp đó. Bất kỳ là người nào mình gặp đó đều cũng là người đó mà mình gọi là cần phải đón nhận tình thương của chúng mình. Thì do đó đó, cái thần nó điều hòa cái tình thương đó, tức là nó không làm cho cái tình thương nó quá lỗ. Nhiều khi là mình cảm thấy là ủa, người nào mình cũng thương, mình cho cái tình thương rồi, mình thấy nhiều khi người ta không cần đấy, người ta cần đủ một cái nụ cười thôi thì mình cho cái nụ cười đó, mà nếu người ta cần một cái bắt tay thì mình cho một cái bắt tay. Thế nên này, cái đó là cái công năng của cái thần các bạn, nó giữ cho cái tình thương của mình đó, là lúc nào nó cũng điều hòa. Mà nếu mà quá độ đó thì không được, cho nên cái thần đó, nó lọc cái máu. Mà nếu mà cái khi mà nó quá độ đó, tức là máu nó có đầy chất độc trong đó, thì cái thần nó bài tiết ra. Mà chất độc đó là cái gì? Chỉ là những cái chất mà mình gọi là mineral, những chất khoáng mà nhiều quá đó, thì thần đó, nó mới thải ra để cho mình không còn những cái chất mà nó nặng nề trong người mình nữa. Và cái thần nó giữ cho một cái độ mà cái pH, tức là cái độ nồng độ đó, mà mình không có axit hay là quá là kiềm tính, là bởi vì nó thải đi những chất độc đó. Đồng thời đó, các bạn biết cái máu của mình đó, mà nó nhiều lượng muối quá đó, thì cái pressure nó rất là cao bạn, cho nên đó, cái thần nó cũng bài tiết đi các muối đó để cho cái pressure hay là cái áp suất trong máu của mình đó, nó thấp lại. Bởi vì cho nên cái thần này nó có cái tác dụng đó, nó điều hòa lại cái lượng máu, và nhất là quan trọng nhất là mình nói đúng cái chữ gọi là cái lượng nước trong con người mình. Tại vì cái muối mà giữ trong người mình quá nhiều đó, thì nước nó quá lớn. Mà nếu thiếu muối thì nước là cũng không đủ nữa. Mà khi mà nước nhiều quá đó thì mình cần thải ra bớt một chút. Khi nước ít quá thì mình giữ lại. Đó là cái công năng của cái thận. Thì cái thận nó lọc cái máu là để cho cái tình thương mình lúc nào cũng bày tỏ được cái cân bằng cả các bạn. Nếu mà nói theo cái triết lý mà ngôn từ cuộc đời bây giờ đó, thì cái mà giữ cho cái thận gọi là cái năng lượng tinh thần của mình đó, là mình làm sao cái tình thương của mình đó, nó không quá lỗ, mà nó lúc nào nó cũng hiện bày cho nó cân bằng. Nếu mà nói thần nó có cái tác năng đó, là nó giữ cho cái lượng nước trong người mình là cân bằng, đừng quá thấp, đừng quá cao, đừng có nhiều muối quá, đừng có ít muối quá, lúc nào cũng cân bằng cả. Thì cái nước là cái gì? Nước là cái nguồn sống, không còn nước thì mình sẽ chết rồi. Cũng như không khí, cũng như là oxygen vậy. Cái nước H2O, nó cần thiết vô cùng trong cuộc sống của mình. Mà nếu mình không còn nước thì coi như là mình chết, mình sẽ khô cạn đi. Thì cái nước đó, nó không phải không nhận là cái lòng vị tha, mà cái nước là cái biểu hiện rất là quan trọng. Bởi vì các bạn thấy nước này, mình có thể pha trà, mình có thể bỏ tất cả món ăn nấu đều có cái nước, tất cả mọi chuyện đều là có cái nước trong đó cả. Thì thể ra cái nước đó là cái lòng mà mình gọi là tha thứ, cái lòng tha thứ và chấp nhận. Cái lòng tha thứ và chấp nhận đó nó phải có trong con người mình các bạn. Nếu mà không có cái lòng tha thứ đó và chấp nhận đó, thì mình không thể nào sống được. Cho nên nước đó là lắm. Các bạn bỏ cái chất gì vô không được, đó là cái lòng tha thứ và chấp nhận. Cái lòng tha thứ chấp nhận đó là tượng trưng trong cái tình trạng mà nó lưu chuyển thì gọi là nước, mà trong tình trạng mà đứng yên thì gọi là đất. Cho nên con người mình á, nếu mà thiếu cái lòng tha thứ đó, thì cũng giống như là cái thần mà không thể lọc nước được. Cái nước nó phải có điều hòa, và do đó con người mình ai cũng nên có một cái mức độ chấp nhận càng lúc càng cao, cái mức độ tha thứ càng lúc càng rộng, thì cái thần mình chắc chắn là phải tốt đó. Cho nên á, nếu mình nhìn về cái mặt anatomy, cái mặt hình dạng thể chất thôi, để cho mình liên hệ tới cái triết lý đó, thì ngàn xưa đó người ta nói rằng đó, cái thần nó quan trọng vô cùng, bởi vì nó bài tiết ra những chất độc. Nhưng mà thật sự ra đúng ra đó là nó điều hòa, nó giữ cho mình cân bằng. Khi mà không có cân bằng thì thành độc. Chứ nếu mình nói là cái thần nó bài tiết chất độc đó thì không đúng, vì cái thần nó bài tiết những chất không cần thiết. Và khi nó lọc rồi đó, thì nhiều khi có những cái mineral chất khoáng nó lại đem ngược vô lại trong máu. À, nó hay vô cùng. Cho nên á, nó filtering blood, nhưng mà nó là có cái khả năng biết được cái nào cần, cái nào không cần. Và nó sản xuất ra cái chất urine á, là cái chất mà mình gọi là đúng là chất cặn, chất mà không dùng nữa, chất thải ra. Thì thưa các bác đó, nếu mà nói như vậy thì các bác thấy rõ ràng đó, là cái lòng thương và cái sự tha thứ nhiều khi đó, có những chuyện đó mà mình phải vất đi, những chất nặng nề quá, những chất mà mình thấy nó hôi hám quá. Thì dụ như sự ích kỷ, cái lòng ích kỷ là mình vất đi. Trong cái triết lý sống của cái người đạo giáo đó, thì họ liên hệ cái thần này với cái đặc tính gọi là sợ hãi hay là cái sự vô ý trong nhà Phật. Cái sợ hãi là nghĩa thế nào? Có nghĩa là khi mà mình sợ hãi quá đó, thì họ nói rằng là cái thần này nó sẽ bị đau, bị mệt, bị yếu đi. Thì cái sự sợ hãi này là như thế nào? Là nếu mà đúng ra là cái sự sợ hãi là cái bản ngã, là mình lúc nào cũng nghĩ tới cái bản ngã rất là cao. Đối với nhà Phật đó, thì cái nước hay là cái máu là một chất dịch mà nó có cái hình ảnh đó, là một sự lưu chuyển không ngừng. Thì cái sự lưu chuyển không ngừng đó, đó mình gọi là thủy tánh. Thì nó cũng thuộc về kim mộc thủy hỏa thổ, nó về thủy hành thủy. Nhưng mà trong nhà Phật đó, địa thủy hỏa phóng không đó, thì nó thuộc về thủy đại. Thì cái thủy đại này đó, là nói về cái đặc tính gì? Là cái đặc tính mình có thể xả được các bạn. Tại vì đó, nếu mình nhìn vào kim mộc thủy hỏa thổ thì không có cái nào có thể xả được cả. Nhưng mà cái thủy là cái hành có thể xả được. Vì cái nước nó cứ xả là cứ mất đi. Thì nó xả nó mất đi cái gì bạn? Mất đi những cái gì đó mà mình gọi là dính vào trong cái bản ngã. Mà hết một con bản ngã thì mình còn sợ hãi. Cho nên hết bản ngã thì hết sợ hãi. Do đó đó, tại sao người xưa đó luôn luôn liên hệ cái thần với cái sự sợ hãi. Là đó là cái tánh phàm phu. Lúc nào cái sự giận dữ của mình đó, là liên hệ với cái gan, nhưng mà sự sợ hãi của mình thì lại liên hệ với cái thần. Nhưng mà nếu mình lại nhìn sâu mình nói cái đúng ra đó, thì đúng ra thì cái thần nó liên hệ chặt chẽ vào cái sự chấp ngã thì đúng hơn. Và mình chấp quá cho nên mình càng chấp đó thì mình lại càng sợ, vì mình sợ là mất đi cái ngã của mình. Cho nên các bạn biết không, khi mà các bạn uống nước vào đó thì mình nhớ, khi mình uống nước vào thì mình thấy đây này, đây là mình uống vào để mà xả ra mà. Mình uống vào thì mình thấy rằng cũng giống như tất cả mọi cái chuyện trên trần gian. Khi mình cần thiết cái nước thì mình thấy là mình cũng cần thiết cái tình thương và mình cần thiết cái sự tha thứ. Nhiều khi đó mình quên rằng là mình cần được tha thứ cũng như người khác. Có nhiều người họ cũng cần tha thứ, tại vì họ làm lỗi, làm lầm, họ sai, họ cần tha thứ. Nhưng mà đối với con người của mình, người nào vậy, mình cần sự tha thứ, mà đúng hơn là mình cần sự chấp nhận. Nhiều khi các bạn thấy con nít này, nó chạy lăng xăng, nó la ồn ào lên để mình chú ý tới nó, là nó cần được chấp nhận, cần được mình chú ý. Thì cái thần là thật sự là nó cần được mình chú ý, cần được mình chấp nhận. Cái đặc tính nó rất là quan trọng. Cho nên nhiều khi đó mình, người ta nói chuyện cái là mình không chú ý tới người ta, mình gạt bỏ người ta đi. Hoặc là nhiều khi đó mình dọa nạt người ta đó, mình làm cho người ta sợ đau khổ. Thì những cái thứ đó đó là nó đi ngược về lại sự khai mở hay là cái sự mà lành mạnh của cái thần. Cái thần mà lành mạnh đó, nó đòi hỏi mình đừng có dọa nạt ai cả. Mình muốn cho thần nó khỏe, mình đừng dọa nạt ai cả, mình chịu khó chấp nhận người ta, tha thứ cho người ta, thì tự nhiên cái thần mình nó sẽ khỏe. Vì đó là cái trạng thái của cái thần. Và hơn nữa là cái thần là cái sự thăng bằng. Khi mình thương hay mình tha thứ đó, thì mình phải cân bằng. Chứ không phải là cái gì mình nói là mình tha thứ, mình nhắm mắt, mình tha thứ hết tới ngoài thứ xong rồi là ngày hôm sau là mình là tiếc, mình là tích, mình là tại sao tha làm chi vậy đó. Nhiều khi mình nói là mình thương đó, mình là thiếu sự cân bằng. Cái thương nhiều khi là mình thương là bởi vì mình yêu quá, mình muốn chiếm hữu, mình yêu đó. Thì nó không phải là cái thần bằng. Yêu quá rồi, mình thương quá rồi, mình chiếm hữu không được là mình tức kinh khủng luôn. Là cái đó nó trật đi. Cho nên ấy, cái thần ấy, nó hay vô cùng là bởi vì nó nói đến cái chuyện là mình giữ được cái cân bằng. Mình thương, mình không đi vô cái chỗ yêu. Mình tha thứ, nhưng mà đi không đi vô cái chỗ là mình hối tiếc. Hay là mình mất đi cái niềm tin. Không, tha thứ nhưng mà mình gọi là mình buông một cách nhẹ nhàng vô cùng. Cho nên ấy, khi mà các bạn mà tu đạo Phật đó, thì cái thần tu như thế nào là tu cái sự xả, cái buông xả đi. Không có giữ lại nữa, buông đi. Buông, buông cho hết. Thì cái buông cho hết này, nó cũng có thứ tự, nó cũng có từ từ, nó cũng có cân bằng như hai cái thần, cái âm cái dương vậy đó. Cho nên phải từ từ mà buông thả, từ từ mà buông xả đi, từ từ mà vất đi. Cho nên ấy, cái chất độc trong người mình ấy, mà mình gọi là độc đó, mình uống vô trong máu đó, thì cái thần nó cũng từ từ nó xả ra, nó bài tiết ra từ từ. Chứ nó không phải là một lúc nó bài hết tất cả mọi thứ. Thế nên khi bạn bắt đầu cảm thấy như vậy thì bạn thấy là tại ra cái thần nó quá hay. Con người mình có cái thần đó là mình có cái công năng để mình cân bằng lại tất cả mọi việc, mọi sự. Chứ không phải là mình có cái thần một cách vô lý, vô duyên, vô cớ. Và mình cảm thấy rằng đó, tại ra là cái vũ trụ nó hay vô cùng. Bây giờ mình nói thêm về cái hành xả các bạn ha. Tại vì đây là một cái phần quan trọng của cái cuộc sống của mình. Và đồng thời cái phần này cũng là cái phần đó mình gọi là cái triết lý mà từ bi hỷ xả. Thì cái thần là thuộc về cái chữ xả đó bạn. Trong lúc đó cái gan là thuộc về cái chữ đại hùng. Mà cái tim ấy, thì thuộc về đại bi. Và cái phổi thuộc về đại từ. Thì để thầy nói thêm về cái chữ xả này đấy. Cái xả này là cái chữ mà một bên là có cái tay và một bên là có cái nhà. Cái nhà là cái chỗ mình nương trụ. Mà cái chỗ nương trụ này đấy, là cái bản ngã chứ không gì trơn bạn. Là cái ngã của mình. Thì khi mà mình buông cái nhà này á, tức là mình buông những cái sự chấp chặt vào cái bản ngã. Mà bản ngã là cái gì? Là cái mặt của mình, cái gì đâu đó, cái mặt của mình. Mà làm sao mình muốn bạn vào cái mặt của mình? Thì các bạn biết cái thần là nổi liền cái lỗ tai, cái thần nào không nằm trước mặt cho người ta thấy nên là nằm hai bên. Cho nên á, cái tưởng tràng là cũng cho mình biết đó, là khi mình tu theo cái kiểu mà phát triển cái sự lành mạnh của cái thần đó, thì mình nên tu làm sao mà lắng nghe cho nhiều. À, các bạn thấy tất cả các bộ phận trên cái mặt đó, là đều hướng về phía trước cả, cái miệng này, cái mũi này, con mắt này, nhưng mà chỉ có cái lỗ tai nằm hai bên. Các bạn ngạc nhiên tại sao mà con mắt nó không nằm hai bên này, mà mình theo vào đó là hai cái lỗ tai này nằm phía trước đi. Không, cái lỗ tai nó không phải là cái bản ngã, cái lỗ tai là nó để mình buông cái bản ngã mà. Mình xả cái bản ngã ra mà. Cho nên á, cái bản ngã nó hiện ở đâu? Nên mặt của mình các bác. Cho nên á, mình không thể nào mà có cái lỗ tai mà nằm ngay trước mặt cả. Mà mình phải có cái lỗ tai nó nằm ở hai bên. Mà cái lỗ tai này mà nó các bạn thấy cái lỗ tai, có những cái lỗ tai đó thì nó nằm áp sát hơn một chút. Thì đó là cái tưởng tràng của cái người đó mà họ biết lắng nghe nhiều hơn chút các bác. Nhưng mà khi mà cái lỗ tai đó mà nó vặn ra bên ngoài nhiều quá đó, thì tức là mình cần được người ta biết là mình nhiều hơn chút. Chứ không có gì hết. Nó không phải là bạc phong nhị, không có nghĩa là mình là cái người nghèo đâu. Hay là mình là cái người đó là thuộc về tưởng tràng là thầy không biết quá tưởng. Nhưng mà nếu mà đứng về cái mặt mà cái ngũ hành và cái sự mà hiện hiện của nó trên cái mặt đó, thì cái người mà cái lỗ tai mà nó dính vào trong mặt nhiều, nó không loài ra, thì rõ ra cái người đó họ biết lắng nghe nhiều hơn, hơn là họ cần người ta lắng nghe mình mà họ lắng nghe người khác nhiều hơn. Khi cái lỗ tai mà nó vặn ra thì thường thường đó là mình cần người ta nghe mình nhiều hơn. Thì các bạn nhìn cái lỗ tai thì các bạn tiến tràng của mỗi người. Thì thưa các bạn, cái hay của cái lỗ tai đó là mình lắng nghe đó, thì mình càng lắng nghe thì mình sẽ không nói, mà không nói thì mình sẽ không hiện bày cái bản ngã của mình. Chứ còn không là cái miệng mình muốn nói thì mình ngồi hay nói chuyện với nhau đó, thì thật sự là mình lúc nào mình muốn nói nhiều hơn người mà đối phương đó. Thì cái đó là nó rất là bản ngã, nó rất là con người mình gọi là mình không phải là thích nói mà thích cho người ta biết mình nhiều hơn. Thì bây giờ khi mình tu của cái thần đó, thì mình tu cái lỗ tai là mình tu lắng nghe. Mà các bạn thấy cái lỗ tai nào hay, là cái dàn của lỗ tai rất hay, là nó làm cho cái tiếng đó, âm thanh đó, nó đi vào trong cái lỗ tai mà không có chướng ngại, nó đi vào, nó xoắn vào trong mà không có chướng ngại đấy. Cho nên đó, muốn cho mình sống đó, mà không có chướng ngại thì mình tập lắng nghe. Và mình lắng nghe như thế nào đó để mà mình gọi là nó thấm, nó hiểu. Thường thường đó, mình lắng nghe mà mình không hiểu rõ là bởi vì mình chỉ muốn nghe những cái chữ mình muốn, chứ không phải là mình nghe tất cả chữ mà người ta nói. Thường thường mình gọi là selective listening, tức là mình chỉ nghe những cái chữ nào mình thấy mình quan hệ được, mình thấy có liên hệ, liên quan được, những cái chữ nào mình thấy là mình có thể hiểu và biết, những cái chữ nào mình expect là mình mong đợi. Thế còn nhiều khi cả một cái câu chuyện người ta nói đó, nhiều khi mình không nghe hết toàn diện, mình chỉ nghe một hai chữ rồi mình zoom vào nhớ một hai chữ đó thôi. Cho nên có một lần đó, cái người con và người cha, hai người nói chuyện với nhau. Sau khi nói chuyện với nhau về cái chuyện gì, chuyện mua cái xe hơi, thì người con đó là rất mong muốn là mua cái chiếc xe mà Toyota mà nó nhỏ, nó xinh xắn, có hai chỗ ngồi để lại thôi. Nhưng ông bố đó thì ông đó muốn nói làm sao mà con mua chiếc xe này để sau này là con có gia đình con đi được, thì là tốt nhất là con đi xe là mua cái xe 4 chỗ ngồi có van này nọ. Nhưng mà cái người mẹ đó khi mà đi ngang qua nghe đó thì nghe lập bọp, nhưng mà người mẹ đó sau khi nói rồi thì nói lại, thì có người hỏi mẹ hồi nãy đó bạn nghe hai cha con nói thì họ nói cái gì vậy? Thì người mẹ nói ồ tôi nghe ông chồng đó ông nói là đứa con nên mua cái xe đó mà cái tiền nó rẻ một chút, còn thằng con là đòi mua cái tiền đắt, mua cái xe đắt tiền. Thưa các bác, đó là tại vì bà mẹ này đó, bà chị còn nhớ tới, nghĩ tới, lo cho cái chuyện là cái tiền bạc không biết là mình có đủ hay không, và mua cái xe này đó nó tốn tiền cỡ nào, bà nghĩ tới cái chuyện là sẽ trả tiền bao nhiêu, mất tiền bao nhiêu. Cho nên đó, bà chị tròn nghe thôi, mà cái sự tròn nghe đó gọi là selective, không phải là vì mình muốn nghe mà bởi vì cái tâm thức của mình á, nó lúc nào nó cũng concern, nó cũng để ý một vài ba cái chuyện như vậy thôi. Thì thứ bạc con người mình nhiều khi đó là mình không nghe toàn diện đấy. Cho nên khi mà bạc mà học theo cái đức tính của cái thần đó, là mình nghe toàn diện, mình chấp nhận toàn diện, mình thấy, mình nghe, mình biết, mình hiểu. Nhưng mà cái nghe là nó nhiều nhất trong cuộc sống, không có cái gì mà không bằng cái nghe cả. Tại vì nhiều khi đó bạc không thấy nhưng bạc nghe radio, à nhiều khi bạn không thể mà nghe người bạn này nói lại, kể chuyện lại. Và trong nhà Phật đó, thì thì nhiều khi đó các bạn thấy kinh Phật mở đầu ra là gì, như thiền ngã văn, là cái nghe là quan trọng là cỡ nào. Và Đức Quan Bồ Tát cũng nói là nhị căn viên thông, mà mình phải nghe, nghe cho toàn diện. Viên thông nghĩa là nghe một cách toàn diện, toàn triệt. Thì thưa các bạn thấy cái đó, đó nó quan trọng cỡ đó. Cho nên đó, cái đạo Phật đó lấy cái chuyện xả là cái chuyện mà mình gọi là cái sự tự do tuyệt đối. Khi mình tu đó thì mình phải buông xả, mà hễ mà còn một cái chưa buông thì mình chưa tự do. Mà càng buông nhiều thì mình càng tự do nhiều, càng xả nhiều thì mình càng tự tại. Cho nên đó, cái từ bi hỷ xả rồi, thương này, dễ thương, hỷ là một cái niềm vui của cái chân tâm, mình sẽ nói trong cái bài kế tiếp là về cái tùy. Nhưng mà bây giờ cái chữ xả này của cái thần nó quá hay luôn, là bởi vì đó các bạn thấy đó, nếu mình giữ trong bụng những chất mà urine đó, thì cái bụng mình là cái bọng đại đó, cái bàng quang mình đó, nó sẽ nổ tung liền à, mình không giữ được các bạn ơi. Cho nên mình phải buông xả ra, mình phải xả ra, mình không tiếc được, mình không thể nào tiếc được những cái thứ mà mình gọi là không còn dùng được trong người mình. Mà cái không còn dùng được đó bây giờ đó là những cái thứ của bản ngã, nhưng mà đến khi chết đó, là bản ngã là mình phải buông ra. Lúc mình còn sống là những cái vật mà sở hữu của bản ngã mình đó, của cái tối này vật sở hữu, thì từ từ đó mình phải buông ra từ từ, rồi cuối cùng cả đó buông ra hết. Có một vị học giả nọ đó, thì ông sống bên New York, thì thầy nhớ là khi mà cái chùa hồi xưa của thầy ở đó thì có một cái thư viện mới mở ra đó, thì ông mời donate, ông cho hết tất cả cuốn sách mà ông có trong thư viện của ông, là cả hơn cả chục ngàn cuốn sách đó, là ông cho hết. Thì khi được hỏi là vậy tại sao đó mà ông phát tâm mà ông cho như vậy, có phải là vì ông cảm mến hòa thượng trụ trì, hay là vì là ông cảm thấy là ông tu cái gì mà ông cảm thấy ông cảm hứng để mà ông cho hết cái này, ông rộng lượng như vậy, có phải là ông cho rồi để ông mua cái khác không? Thì ông trả lời rất là hay, ông nói như thế này nè: tôi muốn cho tất cả những cái sách vở như vậy là bởi vì đó, sự thật thì tôi cũng không đọc hết, nhưng mà tôi chắc chắn là tôi không thể nào đem theo khi tôi mà xuống lộ. Ông nói cái chữ đó là nghĩa là ông khiêm nhường, ông không muốn nói rằng ông lên vãng sinh cực lạc gì đâu, không, tôi mà xuống lộ tôi không đem theo được đó, tôi không thể chôn nó được những cái sách vở đó cả, vì cái đó là cái quý nhất của tôi là sách vở. Sau khi ông nói xong rồi, ông còn chú giải thêm nữa: không những là tôi có đem không được, nhưng mà cái này là trở thành cái chướng ngại, bởi vì nếu mà tôi cứ tiếp tục tôi giữ hoài đó thì rõ ràng đó tôi không thể nào mà tôi giải thoát được. Thưa các bạn, đó là một cái câu chuyện rất là đẹp, nói rằng đó, con người mình đó, là cái vật sở hữu mình giữ mình ghê lắm. Nhiều khi đó mình ở bên Mỹ này đó, thì mình theo cái sống người Mỹ, mình mua 2, 3, 4 căn nhà, rồi không chừng đó, những căn nhà đó thì mình giữ nó mình cho thuê rồi mình có tiền này nọ lúng túng, thì cái đó là cái thời gian đó mà mình gọi là mình tạo cái hạnh phúc cho gia đình, mình có thật nhiều tiền bạc để mình cho nhiều chúng sanh khác. Nhưng mà đến cái lúc mà cuối đời cả, từ cái giây phục cuối đời cả đó, thì cái câu hỏi đặt ra là mình xử lý như thế nào cho những cái tài sản mình đã có, từ nhà cửa này, sách vở này, áo quần, tất cả mọi thứ đó mình xử lý như thế nào. Tại vì nhiều khi các bạn biết không, là mình thấy cái người họ ra đi rồi, nhưng mà những người sống còn lại là những người phải làm sao giải quyết và xử lý cái đồ đạc của người ra đi. Thầy tin rằng đó, nếu mà mình học được cái bài của cái thần này rồi đó, thì trước khi ra đi đó, mình giải quyết đẹp đẽ, ổn thỏa tất cả những cái vật sở hữu, mình cho đi, mình cúng dường đi, mình nhường đi, mình để lại gia tài cho con cái đi, mình tức là mình làm sao đến lúc mà mình ra đi thì những cái vật sở hữu đó thật sự đã có chủ và mình vô cùng tự tại. Thì đó là bài học của cái thần. Thế nên mình tới là mình tay không, mình ra đi đó mình cũng tay không, mà mình rất là điều hòa. Cái tác dụng cân bằng của cái thần nằm ở chỗ đó. Đồng thời đó là cái hành động mà xả mà quan trọng nhất, là mình không còn cái gì cả. Và mình cho hết. Nếu mình nói chỉ cho con cái không thì chưa hay các bạn thấy những cái nhà mà tỷ phú bây giờ đó, họ đâu có cho con cái đâu, họ để chừng 5% mà cho con cái, mà còn lại là họ cho charity, cho những cái hội từ thiện, cho những cái người mà làm việc tốt giúp họ, nhưng họ không làm tốt được. Cả đời họ làm tiền ra để chi vậy, để cuối cùng họ cho hết tất cả cho những cái hội từ thiện để giúp. Quá hay. Cái bài đó, cái bài học đó chính là cái bài học của cái thần, là một cái sự mà cho ra mà triệt để thì mình không còn giữ lại cả. Mà các bạn thấy rõ ràng đó, những cái gì mà nhiều khi là mình đâu còn nín được, mà mình phải đi vệ sinh là mình thải ra, mình không thể giữ được, mình đâu có thể giữ được những thứ đó. Nhưng mà nếu mình cứ tiếp tục giữ thứ đó thì cũng giống như là mình cả 5-6 ngày không đi vệ sinh, mình không đi vệ sinh thì rõ ràng là mình chỉ có chết mà thôi. Nhưng mà con người mình nhiều khi mình quên cái chuyện đó, mình quên cái bài học của cái thần dạy mình. Cho nên đến lúc cuối cùng cuộc đời của mình nó trở thành đau khổ vô cùng, nó bị nhiều cái giằng co, nhiều cái giằng xé, nhiều cái làm cho mình nó khổ sở khôn đốn, và cuối cùng là mình mất đi cái khả năng để làm chủ. Và mình mất đi khả năng làm chủ thì ai làm chủ? Thì tệ ra cái thần nó làm chủ. Mất cái thần nó làm chủ thì nó làm sao? Nó đã hư rồi, nó làm hư rồi, bởi vì nó qua nhiều năm nhiều tháng mình không có quan hoài tới nó nữa. Cho nên muốn sống để cho một cái kết cuộc nó êm đẹp đó, thì bây giờ chúng ta hãy tập xả đi, và chúng ta tập đừng có dọa nạt, đừng làm người ta sợ hãi. Các bạn biết không, mình càng cho thì mình càng hết sợ. Đó là một cái pháp nhiệm màu vô cùng. Càng cho người ta thì càng hết sợ. Cho nụ cười, cho tình thương, cho niềm vui. Mình cho người ta cơ hội, mình cho người ta đồ vật, mình cho người ta bất kỳ cái gì mà bạn có thể nghĩ rằng là bạn có thể generate, có thể tạo ra được. Mà mình cho được thì cái sự sợ hãi mình từ từ biến mất. Cho nên Đức Quang Bồ Tát cầm một cái chuyện mà rất đặc biệt là Ngài cầm một cái tinh binh, Ngài chúc xuống cho nước nó chảy xuống. Cái nước chảy xuống là nó thuộc về hành thủy, là thuộc về cái phần của cái thần. Mà Ngài nói rằng ta là vị thí vô úy, đại vô úy thí giả, dễ sợ cho các bạn. Cho nên nói rằng đó, Ngài trở thành cái bậc mà cho cái sự không sợ hãi bằng cách gì? Là bằng cách là Ngài cho tất cả. Nên khi mình học về cái thần này thì chúng ta hãy trở lại với cái hình ảnh đẹp đẽ vô cùng trong nhà Phật, đó là hình ảnh Đức Quan Âm Bồ Tát cầm cái bình tịnh thủy cho nó đổ cái nước cam lồ ra, và mình hãy sống với cái giá trị như là Ngài Quan Âm, là cái giá trị lúc nào mình cũng cho, lúc nào cũng buông ra cả, và mình đừng làm ai sợ hãi bằng cách là mình không bám víu vào cái bản ngã, vào cái bộ mặt của mình. Mình hãy nhớ cái lỗ tai nằm hai bên, lúc nào mình cũng nhớ, và mình lắng nghe hơn, và mình làm cho cái lời mà mình nghe đó nó như cái nước nó rót vô trong trong tâm thức của mình, và mình hãy buông tay nhẹ nhàng với tất cả mọi chuyện. Thì đó là cái bài học mà mình gọi là cái bài học của cái thần. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
Xin cảm ơn thầy đã thuyết giảng và quý vị đã lắng nghe. Quý vị ở khắp các tiểu bang tại Hoa Kỳ hoặc Canada, Pháp, Úc, Việt Nam bất cứ lúc nào cũng có thể nghe được pháp thoại của thầy Hai Trường kỳ này và các kỳ trước qua website radiokhaitam.com, thầy Hai Trường @yahoo.com, YouTube YT. Chương trình phát thanh của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Xin mời quý vị đón nghe chương trình Khai Tâm tuần sau cũng vào giờ này. Hãy luôn là nhóm Radio Khai Tâm kính chào tạm biệt.